Thầy bạch thầy, 3 năm nay con không tụng kinh mà con chuyên niệm Phật có được không? Thế tôi hỏi là ngày xưa đã tụng kinh chưa? Bảo ngày xưa con có tụng kinh rồi, cũng học giáo lý rồi. Nhưng bây giờ con nó chỉ muốn chuyên niệm Phật để cầu vãng sinh thôi, không cầu gì khác nữa. Tôi bảo được, nếu thế thì được. Nếu mà chưa học giáo lý, chưa tụng kinh bao giờ mà bây giờ chỉ vào niệm Phật không á, thì cũng chưa chắc là đúng đường, có thể lạc lối bất cứ lúc nào. Nhưng trước đã học giáo lý, hiểu những giáo lý cơ bản của Đức Phật rồi, đó là nhân quả, đó là cuộc đời Đức Phật, đó là về những giáo lý cơ bản như tứ niệm xứ, tứ chính cần vân vân rồi, bát chính đạo vân vân rồi, thì không sợ gì nữa. Cũng đã thường đã tụng kinh á, chỉ chú nhiều năm rồi, tức là có cái nền tảng giáo lý căn bản rồi. Bây giờ có thể gì tu theo nhất hạnh tam muội, tức là chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, không đọc sách, không nghe giảng, không tụng kinh, không trì chú, chỉ có gì một câu Phật hiệu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, không làm thêm một việc gì khác, thậm chí đi chùa cũng không luôn, làm từ thiện nữa cũng dừng lại luôn, chỉ có một câu niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là nhất hạnh tam muội. Nhưng đến cái giai đoạn này là gì? Tất cả những cái trước mình đã phải có, phải làm hết rồi. Đến lúc này mình mới gì? Mình mới vào quyết một trận sinh tử cuối cùng với cuộc đời này, với tấm thân tứ đại này để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì được. Đó. Được. Ví dụ các Phật tử chúng ta mà học Phật, giáo lý căn bản biết được rồi, cũng đã từng bố thí phóng sinh, cũng giảng tu phúc làm các việc thiện nhiều năm rồi. Thế bây giờ thấy sức khỏe của mình ngày nó một yếu. Sinh tử đại sự, tức là cái việc sống chết là việc lớn đó. Mình chẳng biết nó còn được là bao nữa, thì thôi bây giờ là xin là chư Phật Bồ Tát hoan hỷ cho con, các thầy cũng hoan hỷ cho con, để cho con dành một thời gian ngắn ngắn con tự tu cho bản thân đã, thế là không giao lưu với ai nữa, không nghe giảng, không đọc sách, không tụng kinh. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ có một câu A Di Đà Phật, với lại ăn một bữa hoặc hai bữa gì đó mà thôi. Xin thưa các vị, lúc tắm rửa chúng ta cũng không quên câu niệm Phật, lúc vào nhà vệ sinh cũng vẫn không quên câu niệm Phật. 24 tiếng đồng hồ, mở mắt ra một cái là niệm Phật ngay. Nhắm mắt lại mà chưa ngủ thì vẫn còn niệm gì? Niệm Phật. Đó là pháp tu gọi là nhất hạnh tam muội. Trường hợp mà tu được như thế 7 ngày, nếu chưa đạt được niệm Phật tam muội, chưa đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chúng ta vẫn có một cái vé gọi là gì? Đới nghiệp vãng sinh. A Di Đà Phật sẽ đóng một cái dấu, cộp một cái vào một cái bộ hồ sơ xin vãng sinh của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, cộp một con dấu gọi là, cái dấu đó gọi là, có cái gọi là đới nghiệp vãng sinh. Còn nếu chúng ta đạt được niệm Phật tam muội thì gọi là gì? Tự tại vãng sinh. Tự tại vãng sinh có nghĩa là gì? Chúng ta có thể muốn đi lúc nào đi, muốn về lúc nào thì về, đấy là nhà của mình rồi, gọi là tự tại vãng sinh. Còn đới nghiệp vãng sinh là còn phải nương vào lực của Đức Phật A Di Đà, ngài rước mình mới đi được, ngài không rước mình nữa thì mình gì? Vô phương, không thể đi đến được. Nhưng mà niệm Phật được, các vị cứ được 7 ngày mà nhất tâm như thế mà niệm Phật, nhất hành tam muội như thế mà hành trì, đảm bảo các quý vị sẽ có một cái tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Vẫn được. Mang theo nghiệp ấy thì thường ở 3 phẩm bậc hạ, là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. Còn khá khá hơn một chút nữa chúng ta lên 3 phẩm bậc trung, là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn 3 phẩm bậc thượng thì chưa được. 3 phẩm bậc thượng là dành cho những người gọi là tu hành đến cái chỗ miên mật, đến cái chỗ gọi là cực tối, cực vi, cực diệu, cực tinh tiến, đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn hoặc niệm Phật tam muội gọi là tự tại vãng sinh đó thì mới lên được 3 phẩm bậc thượng, là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đấy, muốn cái nào chúng ta tự chọn thôi. Còn niệm Phật như chúng ta bây giờ và niệm Phật giao duyên thế này còn chưa biết thế nào. A Di Đà Phật vừa hiện ra, chồng hoặc vợ hoặc con hoặc cháu nó khóc tu tu nè, ôi em ơi sao em bỏ anh mà đi sớm thế. Lúc đó lại nhớ lại cái tình cảm ngày xưa, vợ chồng mặn nồng yêu thương đầm thắm, khó khăn gian khổ vui vẻ có nhau, Cuối cùng lại thôi, thôi ngài cứ đi trước đi, con quay ở lại nói chuyện với chồng con tí. Nói chuyện với chồng dăm ba câu quay lại chả thấy A Di Đà Phật đâu, chỉ thấy một bầu trời xanh mênh mông rộng lớn, muốn bay nhảy lên chả bay được. Giống như chim gì đã bị vặt hết lông cánh rồi còn bay được nữa không? Hả? Giống như cá chặt hết vây rồi còn bơi được nữa không? Giống như người chặt hai chân hai tay rồi còn bò còn lết còn đi được nữa không? Vô phương cứu chữa. Và như vậy trong 49 ngày cảnh giới trung ấm thân, chúng ta lại phải gì chuốc lấy và hiện tiền đưa ra tùy theo nghiệp thiện ác, đi vào trong lục đạo luân hồi. Cảnh giới Tây Phương đã đóng bít lại rồi. Đấy, tu như chúng ta bây giờ là thế đấy. Bây giờ còn sống còn tu niệm Phật như thế này, lúc bảo là con quyết định về Tây Phương, quyết định về Tây Phương. Ba ngày ở đây thì giống như là quyết định về Tây Phương ngon lành. Chiều nay đến khoảng 5 giờ thì biết quyết định về Tây Phương hay quyết định về đâu. Thật mà, câu thầy nói lời thật đấy. Chiều nay cứ khoảng 5 giờ biết quyết định là chúng ta về Tây Phương hay là về đâu. Có đúng không? Cứ đến khoảng 4 giờ mà vẫn còn Nam Mô A Di Đà Phật á, nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra xem, 4 giờ rồi mà thầy vẫn chưa cho dừng niệm Phật, về tới nhà khéo mà 7, 8 giờ đêm mất. Đấy, khổ thế. Cái lúc á, chúng ta thân thể vừa chết đi, thần thức chúng ta nó cũng phải chiến đấu như thế các quý vị ạ. Về Tây Phương hay là ở lại với đi với người thân đây. Đấy. Lúc đó thì người niệm Phật thì ít mà người thương nhớ chúng ta thì nhiều. Cái gì? Cái nguyện lực về Tây Phương chúng ta nó lại tối đi. Cái tâm lực kéo người thân chúng ta, kéo chúng ta lại, nó là gì? Nó lại mạnh lên, nó sáng lên. Cho nên đấy, hiện tại bây giờ các quý vị đang nghe thầy giảng thì cái tâm lực về Tây Phương nó gì? Nó đang mạnh, cuồn cuộn nó nổi lên, con sẽ về Tây Phương. Con về ngày mai con sẽ hành trì pháp ban chu tâm muội một ngày cho thầy xem. Đó. Nhưng mà về tới nhà ngày mai sáng dậy nhức đầu sổ mũi như thế, ôi trời sao hôm nay thời tiết nó thay đổi, đau đầu quá đi thôi này. Thôi để ngày mai, để ngày kia tu cũng được. Đó. Sáng ngày kia mở ra một cái bà bạn và gọi điện, thế hôm nay có cái việc này hay lắm, đi với tôi đi. Ô thế hả, thế đi, thôi ngày kia mới tu. Ngày kia nó quên mất đi, thôi quên béng mất đi rồi. Thôi mấy hôm nữa, thôi giữ sức khỏe để con đi Lào Cai. Đấy, nó thế, nó cứ thế, nó thì nó lừa chúng ta từ ngày này qua ngày khác, lừa chúng ta từ việc này sang việc khác, nó lừa. Đấy, cái tâm ma nó lừa, cái tâm Phật chúng ta hay lắm các quý vị ạ. Nó lừa chúng ta một cách khéo léo á, như thế đấy. Các vị không tin từ mấy tiếng đồng hồ nữa là nó sẽ chứng minh cái điều này ngay. Đấy, bây giờ ở đây thì đang vui, đang được nghe pháp, đang vui, đang tu. Nhưng mà chiều chiều một cái, khi mà tu đến cái thời thứ ba, thời cuối một cái, ấy nó khác. Tâm nó khác ngay, vẫn là ta. Nhưng ta bây giờ thì muốn ở lại với Phật nhiều hơn. Nhưng ta có mấy tiếng đồng hồ sau thì muốn về nhà với con, với cháu nhanh hơn. Đấy. Nó thế đấy. Cho nên nguyện thì cứ nguyện, nhưng mà còn được hay không thì còn phải hậu xét, xem chư Phật Bồ Tát ngài thấy là chúng ta có xứng đáng được đấy nghiệp vãng sinh hay chưa, hay là vừa đi nửa đường lại khóc là Phật ơi cho con về với cháu của con còn nhớ cháu của con lắm, con thương nó lắm. Lúc đó thì đương nhiên A Di Đà Phật phải cho chúng ta quay lại thôi, làm sao mà rước chúng ta đi được. Đấy, cho nên nhất hạnh tam muội để làm gì? Để mình tập buông bỏ tất cả vạn sự vạn vật xuống, tất cả các gánh nặng của thế gian, của trần tục buông nó xuống, tham sân si đều buông nó xuống, mạn nghi tà kiến ác kiến cùng đều buông nó xuống, kiến thủ cũng buông nó xuống, giới cấm thủ cũng buông nó xuống. Kiến thủ tức là sao? Tức là chấp vào cái thấy, nghe hay biết. Thấy là sao? Thấy cái ngôi nhà này là ngôi nhà của vợ chồng á, ta xây nên, đổ mồ hôi sôi nước mắt á, bao nhiêu công sức á, làm lũ vất vả mới xây được ngôi nhà này, cho nên ngôi nhà này là của ta này, cho nên chấp thấy cái ngôi nhà này của ta, thấy cái ông chồng này này là của ta, thấy cái bà vợ này là của ta. Mấy năm trời mình ngồi ở gốc cây đa cây si trồng ở trước cửa nhà ông bà, mấy năm rồi mình mới cưa được nó đổ, lấy được nó về với mình, bây giờ nó là của mình. Đấy, cho nên bà ấy là của mình, ông ấy là của mình. Rồi không chỉ ông bà là của mình nữa mà còn con, còn cháu, còn chất ấy, đều là của mình hết. Chưa nói tới mấy cái sổ tiết kiệm, mấy cây vàng, mấy chục cây vàng, bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng nữa, đều là của mình hết. Khó lắm. Đấy gọi là kiến thủ. Khó buông lắm các quý vị. Khó buông vô cùng. Các thầy xuất gia như thế này mà không khéo, để chấp vào đây là ngôi chùa của ta, ta xây dựng lên, ta bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết của mình xây dựng lên, đệ tử của ta, Phật tử của ta, vân vân, khó bỏ á. Thì giống như trong này có một câu chuyện mà tổ viết về câu chuyện một ông sư trụ trì á, do tiếc cái ngôi chùa của mình chứ, và tiếc cái vườn mía của mình, cho nên sau khi chết đi, ông bạn đến thăm á, đi tìm các cảnh giới trên cõi trời á, cõi Phật không thấy. Thế hỏi cái vị đệ tử đó, lúc còn sống thầy mi làm việc gì? Bảo vị đệ tử nói bạch hòa thượng, lúc thầy con còn sống là thầy con rất để ý tới cái việc xây chùa. Thế ngoài việc xây chùa thầy mi còn hay làm chi nữa? Bảo bạch hòa thượng là thầy con rất hay thích ra chăm vườn mía ở trước cửa chùa. Vị hòa thượng bảo thầy mi thích chăm vườn mía, thế đi ra đưa tôi ra xem. Đưa ra xem thì trong tất cả vườn mía có một cây to nhất, thì ngọn hơi úa vàng. Xem ra thì, chặt ra thì trong cây mía trẻ ra có một con sâu to gì, to trướng ra, đem vào trong nhà. Vì hòa thượng đó thì để con sâu lên cái đĩa, ở cái bàn trước mặt đó, thuyết pháp cho nghe. Nói rằng cả đời tu hành tôi tưởng ông á, đi về đâu ai ngờ rằng ông lại gì, lại đọa vào làm thân súc sinh như thế, không xấu hổ hay sao? Nghe nói như thế xong mà cái con sâu gì đứng thẳng lên và gập đầu xuống ba cái, ý là gì, là lễ tạ cái người bạn của mình, đồng tu của mình trước đây, và gì, và chết. Con sâu lễ ba cái xong chết. Chúng ta thấy đây là câu chuyện tu cả đời, nhưng do vì chấp vào cái chùa, chấp vào cái vườn mía của mình, cho nên sau khi chết đi, thần thức thì đọa làm thân của con sâu gì, để ở trong cây mía ở trong vườn chùa. Đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy. Cho nên á, kiến thủ, chấp vào cái thấy nghe hay biết, chấp vào cái này là của ta, gia đình của ta, ngôi nhà của ta, vợ con của ta, chùa chiền của ta, đệ tử của ta, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy, học cái bộ niệm Phật tập yếu này, chúng ta thấy những có những câu chuyện mà các tổ ghi lại, nó có thực ở trong cuộc sống của chúng ta này, kể cả ở trong gì, ở trong cửa Phật, những người tu hành như chúng tôi này, nếu không cẩn thận đó thì cũng làm thân súc sinh như thế là chuyện bình thường. Cho nên không được chấp trước, thời duyên đến thì làm, duyên hết thì đi, nhẹ nhàng như thế, thảnh thơi như thế thì mới có thể gọi là một đời vãng sinh về với Phật được, một đời giải thoát, giác ngộ được. Cho nên cái pháp nhất hành tam muội này, nếu chúng ta có nhân duyên thì nhất định phải làm, nhất định phải thực hành, không để phí kiếp người đi. Thực hành cái pháp này làm sao? Khi chúng ta thấy mình già, mình yếu rồi thì buông hết đi, buông hết tất cả, không đọc kinh, không nghe giảng, không chấp trước vào chùa chiền, chùa cảnh, vợ chồng, con cái vân vân nữa. Một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, không cầu gì khác. Đời nay chỉ cầu sinh Tây Phương chứ không cầu gì khác. Thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ cho chúng ta một cái tấm vé, một cái tấm visa. Chúng ta sẽ đưa cái tấm vé, cái tấm visa đó ra, sau khi xả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật sẽ đến rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới.